Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Archery. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Extreme Ownership How US Navy SEALs Lead and Win là một cuốn sách lãnh đạo thực hành do Jocko Willink và Leif Babin viết từ kinh nghiệm chỉ huy trong lực lượng Navy SEALs, đặc biệt là trong chiến sự tại Ramadi, Iraq. Sách thuộc nhóm phi hư cấu về lãnh đạo, quản trị đội nhóm và phát triển năng lực điều hành trong môi trường áp lực cao. Điểm cốt lõi của sách là một luận điểm rất trực diện. Người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thứ thuộc phạm vi ảnh hưởng của mình, kể cả khi lỗi không xuất hiện ngay trước mắt họ. Mỗi chương thường đi theo 3 bước, một tình huống chiến trường, một nguyên tắc lãnh đạo, rồi một ứng dụng trong doanh nghiệp hoặc tổ chức dân sự. Vì vậy, sách không chỉ kể chuyện quân sự, mà dùng chiến trường như một phòng thí nghiệm khắc nghiệt để giải thích trách nhiệm, kỷ luật, phối hợp, niềm tin và ra quyết định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sở hữu tuyệt đối biến trách nhiệm thành công cụ lãnh đạo. Nguyên tắc trung tâm của sách là sở hữu tuyệt đối, nghĩa là người lãnh đạo không đẩy lỗi xuống cấp dưới, không đổ cho hoàn cảnh và không dùng sự phức tạp của tổ chức để né tránh trách nhiệm. Willink và Babin lập luận rằng nếu một nhóm thất bại, câu hỏi đầu tiên của lãnh đạo không nên là ai đã làm sai, mà là mình đã chỉ đạo, huấn luyện, giám sát hoặc truyền đạt chưa đủ rõ ở điểm nào. Cách nhìn này có giá trị thực tế vì nó chuyển năng lượng từ phòng thủ sang sửa chữa. Khi lãnh đạo nhận phần trách nhiệm của mình, đội nhóm sẽ ít che giấu vấn đề hơn, dễ nói thật hơn và có cơ hội cải thiện nhanh hơn. Sách cũng nhấn mạnh rằng sở hữu tuyệt đối không có nghĩa là ôm hết việc hay tha thứ cho mọi sai sót. Nó đòi hỏi người lãnh đạo đặt tiêu chuẩn rõ, yêu cầu người khác chịu trách nhiệm trong phần việc của họ, nhưng bắt đầu bằng việc tự xem mình là nguyên nhân có thể can thiệp được. Đây là nền tảng cho các nguyên tắc còn lại của cuốn sách. Thứ hai, không có đội tệ. Chỉ có lãnh đạo chưa tạo được tiêu chuẩn đúng. Một luận điểm nổi bật của sách là hiệu suất của đội nhóm phụ thuộc rất lớn vào chất lượng lãnh đạo. Câu nói không có đội tệ, chỉ có lãnh đạo tệ không nên hiểu theo nghĩa đơn giản rằng mọi thành viên đều giống nhau hoặc năng lực cá nhân không quan trọng. Ý chính là lãnh đạo quyết định tiêu chuẩn, nhịp độ, kỷ luật và cách đội phản ứng trước khó khăn. Nếu một nhóm liên tục hoạt động kém, người lãnh đạo cần xem lại cách giao mục tiêu, cách huấn luyện, cách kiểm tra tiến độ và cách xử lý hành vi không đạt chuẩn. Trong môi trường doanh nghiệp, điều này đặc biệt quan trọng vì thất bại thường bị chia nhỏ cho nhiều phòng ban, khiến không ai thật sự chịu trách nhiệm về kết quả chung. Sách nhấn mạnh rằng lãnh đạo giỏi không chỉ truyền cảm hứng, mà còn xây dựng hệ thống khiến hành vi đúng được lặp lại. Họ làm rõ kỳ vọng, theo sát việc thực thi, sửa lỗi sớm và nâng người khác lên thay vì chỉ phàn nàn về họ. Đây là một cách nhìn nghiêm khắc nhưng giúp tránh thói quen đổ lỗi cho nhân sự yếu mà không phân tích vai trò của người dẫn dắt. Thứ ba, niềm tin vào nhiệm vụ và kiểm soát cái tôi, quyết định sức thuyết phục. Sách cho rằng người lãnh đạo không thể truyền đạt tốt một nhiệm vụ mà chính họ chưa thật sự hiểu hoặc chưa tin. Nguyên tắc belief yêu cầu lãnh đạo phải nắm được lý do đằng sau mệnh lệnh, chiến lược hoặc mục tiêu. Nếu còn nghi ngờ, họ có trách nhiệm hỏi lên trên để hiểu rõ hơn, thay vì truyền xuống một thông điệp mơ hồ hoặc miễn cưỡng. Điều này rất thực tế trong tổ chức, vì nhân viên thường không chỉ làm theo mục tiêu, mà còn quan sát thái độ của người quản lý đối với mục tiêu đó. Liên quan trực tiếp là nguyên tắc check the ego, kiểm soát cái tôi. Cái tôi khiến lãnh đạo khó nhận lỗi, khó nghe phản hồi và dễ biến bất đồng thành tranh chấp cá nhân. Willink và Babin không phủ nhận tham vọng hay sự tự tin, nhưng cho rằng chúng phải phục vụ nhiệm vụ chung. Khi cái tôi đứng trên mục tiêu, đội nhóm mất khả năng học hỏi. Khi lãnh đạo đủ khiêm tốn để hỏi, lắng nghe và sửa mình, họ lại có uy tín cao hơn vì sự đáng tin không đến từ vẻ hoàn hảo mà từ khả năng đối diện thực tế. Thứ tư, cover and move và chỉ huy phân quyền giúp tổ chức phối hợp trong hỗn loạn. Hai nguyên tắc quan trọng của sách là cover and move và decentralized command, có thể hiểu là hỗ trợ lẫn nhau và chỉ huy phân quyền. Cover and Move nhắc rằng các nhóm nhỏ không được chỉ tối ưu cho phần việc riêng vì thành công thật sự nằm ở nhiệm vụ. Trong doanh nghiệp, điều này xuất hiện khi bán hàng, vận hành, tài chính hoặc kỹ thuật đổ lỗi cho nhau thay vì phối hợp để phục vụ khách hàng hoặc hoàn thành mục tiêu. Lãnh đạo cần làm rõ bức tranh lớn để các bộ phận hiểu họ đang cùng một phe. Decentralized Command giải quyết vấn đề khác, đó là một người lãnh đạo không thể tự ra mọi quyết định trong môi trường thay đổi nhanh. Vì vậy, cấp dưới cần được trao quyền trong phạm vi rõ ràng, kèm theo hiểu biết về mục tiêu tổng thể. Phân quyền ở đây không phải buông lỏng, mà là tạo ra sự chủ động có kiểm soát. Muốn làm được vậy, lãnh đạo phải truyền đạt ý định, giới hạn, ưu tiên và tiêu chuẩn hành động. Khi mọi người hiểu mục đích, họ có thể quyết định nhanh hơn mà không chờ chỉ đạo từng bước. Cuối cùng, ưu tiên và thực thi cho thấy kỷ luật là cách giảm độ phức tạp. Trong tình huống áp lực cao, sách khuyên lãnh đạo không cố giải quyết mọi vấn đề cùng lúc. Nguyên tắc Prioritize and Execute bắt đầu từ việc bình tĩnh nhìn toàn cảnh, chọn vấn đề quan trọng nhất, tập trung nguồn lực vào đó, rồi chuyển sang ưu tiên tiếp theo. Lý do nguyên tắc này hiệu quả là vì hỗn loạn thường làm con người phản ứng phân tán. Khi mọi thứ đều có vẻ khẩn cấp, đội nhóm dễ mất năng lượng vào nhiều hướng, nhưng không tạo ra tiến triển rõ ràng. Cách tiếp cận của Winling và Babin rất thực dụng, giảm số quyết định tại một thời điểm, làm rõ việc cần làm trước và giữ cho đội có nhịp hành động. Nguyên tắc Discipline equals Freedom mở rộng ý này. Kỷ luật trong chuẩn bị, quy trình, giao tiếp và thói quen không phải để bó buộc con người, mà để tạo khoảng trống cho sự linh hoạt khi biến cố xảy ra. Một tổ chức có quy trình rõ sẽ ít lúng túng hơn vì những việc căn bản đã được thống nhất. Nhờ vậy, lãnh đạo có thể dành sự chú ý cho những quyết định thật sự quan trọng. Kết luận, Extreme Ownership phù hợp với những người đang hoặc sắp giữ vai trò lãnh đạo, gồm quản lý nhóm, nhà sáng lập, sĩ quan, huấn luyện viên, trưởng dự án và cả những cá nhân muốn hiểu rõ hơn về trách nhiệm trong công việc chung. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực tế ở 3 điểm. Thứ nhất, sách giúp thay đổi cách nhìn về thất bại, từ tìm người chịu lỗi sang tìm phần có thể kiểm soát và cải thiện. Thứ hai, sách đưa ra một ngôn ngữ đơn giản để bàn về phối hợp, phân quyền ưu tiên và kỷ luật trong đội nhóm. Thứ ba, sách giúp lãnh đạo hiểu rằng sự cứng rắn hiệu quả phải đi cùng khiêm tốn, vì không ai có thể dẫn dắt tốt nếu không dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình. So với nhiều sách lãnh đạo thiên về lý thuyết quản trị hoặc câu chuyện truyền cảm hứng, cuốn này nổi bật ở cấu trúc rất nhất quán. Mỗi nguyên tắc đều được nối với một hoàn cảnh chiến trường và một tình huống tổ chức. Phong cách quân sự có thể không phù hợp với mọi độc giả và một số ý tưởng có vẻ đơn giản. Tuy vậy, chính sự đơn giản, trực diện và khả năng chuyển thành hành động khiến sách có vị trí riêng trong dòng sách lãnh đạo thực hành. Nếu bạn muốn ủng hộ Jocko Willing, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!